Và để trở lại chương trình sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thuộc văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu nhé, để làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ thì chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình nói về hợp đồng. Chúng ta đã nói về hợp đồng chưa nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta nói rất nhiều về hợp đồng, nhưng mà chúng ta không thể nào nói hết về những vấn đề liên quan đến hợp đồng nếu chúng ta không nói về cái quyền được tiếp tục cái hợp đồng này. Chúng ta gọi đó là một cái lựa chọn. Và cái lựa chọn đó thường thì người chủ nhà, người chủ đất, người chủ công ty, xin lỗi, người chủ building phải đồng ý cho cái người mướn cái building hay làm cái việc gì đó được có cái quyền tiếp tục cái hợp đồng khi mà họ thấy rằng là việc này nó có phúc lợi cho họ, cho cái người mướn ấy, chứ không phải là cho cái người chủ. Nhưng mà cái người chủ đất cũng phải có một cái sự đòi hỏi gì, và trong cái hợp đồng đó chúng ta có những cái điều khoản được viết. Tôi vẫn nói là khi chúng ta làm một cái hợp đồng thì nó phải có cái sự thông hiểu và cái sự đồng ý giữa hai bên hay nhiều người. Nếu quý vị nói rằng là tôi muốn mướn cái chỗ này 3.000 square feet và tôi trả 5.000 đồng một tháng, nhưng tôi không muốn trả thêm một cái gì khác, chỉ là 5.000 thôi. Nếu cái người chủ đất họ bằng lòng cho mướn, thuận mua vừa bán, thì hai người cần phải ký một cái hợp đồng như thế. Nhưng đó là tôi chỉ nói đến một cái điều khoản về vấn đề trả tiền nhà thôi. Trong một cái hợp đồng thông thường dài 20 trang, 30 trang, 40 trang, nó có biết bao nhiêu điều khoản trong đó. Mà tôi vẫn nói một trong những cái điều khoản mà chúng ta phải có, đó là cái điều khoản về chi phí của luật sư. Rồi chúng ta có những cái điều khoản khác nữa. Làm sao chúng ta có thể đọc hết những cái điều khoản đó được? Nếu quý vị có thể làm được việc đó, quý vị không cần đến luật sư. Luật sư ngồi đó để mà nhìn vào những cái hợp đồng này, để mà cho quý vị những cái ý kiến, những cái lời tư vấn, những cái việc đề nghị. Sau khi họ thông suốt hiểu được những gì quý vị muốn, nếu chúng ta nghĩ rằng là một cái hợp đồng nó đơn giản đến cái việc mà chúng ta không cần phải làm gì hết. Tôi tin tưởng ở anh, tôi biết anh biết những cái gì đó trong cái hợp đồng này, và đây là cái sự đồng ý của chúng ta, thì tôi ký vào cái hợp đồng này. Nói như thế chúng ta không có một trách nhiệm gì cả, hay là không có một cái sự gọi là cẩn thận trong vấn đề làm việc. Nhất là khi quý vị ký những cái hợp đồng mà nó kéo dài 5 năm, 10 năm. Mỗi một tháng quý vị bỏ ra 2.000, 3.000 quý vị không nghĩ đến. Nhưng nếu quý vị nhân lên 5 năm thì nó sẽ thành một con số khổng lồ. Và trong những cái hợp đồng này, tuy nhiên khi chúng ta mở ra một cái thương mại, ai cũng muốn cho cái thương mại mình nó được phát triển tốt đẹp hết đó. Và khi nó phát triển tốt đẹp thì chúng ta phải nghĩ đến cái điều khoản này trong cái hợp đồng để chúng ta tiếp tục có được một cái nơi làm việc mà nó đã quen với biết bao nhiêu người khách hàng của mình, hay là đã quen với những gì mà những người tiêu thụ đã nhìn vào và đã biết là chúng ta đang ở đây và như thế này? Tại sao khi mỗi người làm một cái thương mại, họ thay đổi địa chỉ, họ phải thông báo? Tại vì họ muốn cho cái người khách hàng của họ, cái người thân chủ của họ biết họ đang ở đâu. Vậy thì khi chúng ta có một cái hợp đồng như thế này để làm việc, và trong đó có một cái điều khoản, chúng ta gọi nó là option. Cái điều khoản lựa chọn đó là nó tốt cho cái người đi mướn, nó tốt cho cái người tenant, nó tốt cho cái người mà muốn được cái phúc lợi này. Chứ nó không bảo vệ cái người bằng lòng cho cái option đó. Tức là thông thường khi quý vị mướn một chỗ để mà làm thương mại, quý vị nói, nếu mà tôi đi đến cái khúc đường cuối là cái hợp đồng này hết hạn, nhưng mà tôi có quyền mướn thêm, thì cái người chủ nhà có bằng lòng hay không? Họ bằng lòng thì họ cho mình một cái option to exercise, tức là cái lựa chọn để hoạt động. Nhưng mà cái người chủ đất, cái người chủ building, họ có những cái lợi gì? Họ có được cái lợi là họ có người mướn chỗ của họ, nhưng họ cũng phải đòi hỏi cái việc này nó như thế nào. Quý vị đâu có thể nào mà nói rằng là tôi muốn ngày mai tôi tiếp tục ở đây, thế là xong đâu. Nó có những cái điều kiện trong đó, đúng không? Và cái hợp đồng nó là một cái văn bản hợp pháp trước pháp luật. Mình phải để ý và cẩn trọng trong những cái điều khoản ở trong đó. Hầu hết những cái việc xảy ra về vấn đề vi phạm hợp đồng là bởi vì chúng ta không có làm đúng với những cái điều khoản đã được đặt ra trên cái hợp đồng đó. Một phần có thể là chúng ta vô trách nhiệm, xin lỗi tôi phải nói chữ đó, thật sự là như vậy. Một phần là chúng ta quên, một phần là chúng ta quá bận rộn mà chúng ta không cần biết, bởi vì chúng ta nghĩ cái thị trường nó như thế này thì cái người chủ sẽ như thế kia. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi điện thoại văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn. Cái hợp đồng này nó... và một cái điều nữa tôi muốn nói đến trước khi tôi nói về cái hợp đồng này. Cái hợp đồng này nó đã cũ lắm rồi, nhưng mà cái hồ sơ này chúng ta nên biết. Và một điều nữa đó là khi mà chúng ta nói đến những cái điều khoản thông thường xảy ra trên cái công việc làm của một cái hợp đồng ha, thì chúng ta hay nói đó là cái phong cách làm việc bình thường như thế. Để tôi đưa cho quý vị một thí dụ. Quý vị đi mua nhà. Khi quý vị chuyển nhượng nhà từ người bán, từ người mua đến người bán, từ người bán đến người mua, đúng hơn, từ người bán đến người mua, thì thông thường á, quý vị có một cái điều khoản, một vài cái điều khoản trong đó về cái vấn đề số tiền chi phí cho việc sang nhượng, trả cho thành phố và trả cho quận hạt. Ở Santa Clara, quận hạt của chúng ta nói như thế này: khi mà mình chuyển nhượng cái tài sản bất động sản nào đó đó, bất động sản nào đó đó, thì cái người chủ bán và cái người mua đó đồng ý trả 50-50 trên cái tiền thuế sang nhượng của quận hạt, và cái người bán đó phải trả 100% trên cái tiền thuế sang nhượng của thành phố. Không phải quận hạt nào, thành phố nào cũng y như vậy đâu. Mỗi một nơi nó mới khác ha, và cái chi phí nó cũng khác nữa. Và đó là cái sự đồng ý căn bản trong cái phương cách làm việc của cả hai bên trên vấn đề mua bán bất động sản. Nếu chúng ta nói cái chữ customary, tức là thông thường là như vậy, thì đó là cái sự hiểu biết trong cái lĩnh vực mua bán địa ốc. Và bất cứ một người agent nào, một người broker nào cũng đều hiểu nó là như thế hết. vì chúng ta cứ nghĩ đó không phải là cái vấn đề, nhưng nhiều khi nó trở thành một cái vấn đề bất bình và nó trở thành một cái việc tranh cãi trong cái vấn đề chi phí mua bán địa ốc. Và nói đến cái hồ sơ này thì chúng ta nói đến hai người, một người là một nhà sản xuất và một người là một tài tử. Quý vị biết những người tài tử đó, họ nổi tiếng vì cái việc làm của họ, cái vai diễn của họ. Và nếu chúng ta dùng cái tên của họ, cái hình của họ, giọng nói của họ mà không có sự đồng ý của họ thì chúng ta đã vi phạm một cái việc là mình đã dùng những cái việc này không có giấy phép. Và vì vậy cái người sản xuất, cái nhà phát hành phim kịch này mới ký một cái hợp đồng với lại cái người tài tử này. Họ nói ok, tôi bằng lòng trả cho tài tử một số tiền nếu chúng ta làm việc với nhau để mà sản xuất ra một bộ phim hay là một vở kịch. Tôi bằng lòng trả bấy nhiêu như thế này. Nhưng trong tương lai, khi mà cái việc này nó xong rồi thì, và tôi muốn tiếp tục sản xuất cái kịch này hay là cái phim này, như quý vị thấy có những phim đi từ phim số 1, phim số 2 như là Star Trek kia, tôi không biết, số 2, số 3 gì đó, thì chúng ta sẽ bằng lòng như vậy, như vậy, như vậy. Họ viết xuống một cái hợp đồng tốt quá, hai người có cái hợp đồng đầy đủ. Nhưng đến cái lúc mà họ tiếp tục cái hợp đồng này, cái người phát hành ra cái phim hoặc là cái người quay cái phim này, cái kịch này đó, có được cái quyền dùng cái hình ảnh của cái người tài tử này trong những cái thời gian tới. Và để làm được việc đó thì họ viết trong cái hợp đồng là như thế nào. Nhưng đến cái lúc họ làm cái việc đó thì họ chỉ nói bằng miệng với nhau thôi. Và cái người tài tử này bằng lòng, cái ông này bắt đầu phát sóng phim hay phát sóng kịch. Và cái ông này không những phát sóng, nhưng ông ta lại bán cái quyền này cho một cái công ty thứ ba. Và một thời gian sau thì hai luật sư hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, nói chuyện qua lại. Được một cái là họ đã viết xuống những gì họ nói chuyện với nhau, những cái điều khoản, những cái sự hiểu biết giữa hai bên là cái người phát hình ra cái kịch này hoặc là cái người tài tử bằng lòng cái việc này, họ bằng lòng như thế này, như thế nọ. Nhưng rồi khi quý vị biết một cái cuốn phim hay một cái vở kịch nó đi rất là lâu đúng không? Đến khi cái việc này nó kết thúc thì cái ông phát hình ra hay là cái ông sản xuất ra cái kịch này, ông ấy lỗ. Lỗ là vì cái kịch này nó không có được coi nhiều người coi cho lắm. Thế là ông ấy lỗ. Sau khi ông ấy trừ hết chi phí thì ông ấy lỗ. Và ông ấy không có lời, cho nên vì không có lời, ông ấy đã không trả tiền cho cái người tài tử này. Vì cái sự đồng ý là như thế mà. Ông ấy mang vô bao nhiêu tiền, ông phải trả cho nhân viên, phải trả cho quay phim, phải trả cho hình ảnh, phải trả cho máy móc, phải trả này trả kia. Cuối cùng lời bao nhiêu thì ông mới chia cho cái ông tài tử này 10%. Nhưng khổ nói ông lỗ chứ ông không lời. Cho nên làm sao mà ông ấy chia được. À, rồi hai người đi đến chỗ tranh chấp. Tại vì hai người không có viết xuống một cái văn bản cho nó rõ ràng là bên này bằng lòng như thế này với bên kia và bên kia bằng lòng chấp nhận như thế này với bên này và hai người ký. Đây là cái điểm mà tôi muốn mang đến để nói cho quý vị biết. Chúng ta quá hời hợt trong những cái vấn đề này. Và chúng ta quá tin tưởng với cái người đối phương khi làm việc những vấn đề này. Không ai bảo rằng là chúng ta viết một cái hợp đồng xuống là chúng ta không tin tưởng người đối phương đâu. Thực ra viết xuống trên một cái hợp đồng nó giúp cho cả hai người biết cái vị trí của mình như thế nào. Và cả hai người đều phải đứng ở cái vị trí tốt để mà hành động đúng theo cái sự đồng ý giữa hai người. Đến lúc cái hồ sơ này mang ra tòa thì tranh án là tòa sơ thẩm bằng lòng với cái người phát hành kịch bản, phát hành phim, nói rằng là đúng là cái ông này, ông ấy đã đồng ý như thế và đúng là cái người tài tử này cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà rồi cái ông tài tử này ông ấy kháng cáo. Ông ấy kháng cáo là ông ấy đã không có cho phép cái người luật sư điều đình cái việc này cho ông ta làm cái việc đó. Wow! Thì ra tòa kháng cáo thì họ bắt đầu tranh cãi. Cả hai bên đều đồng ý rằng là họ có cái sự đồng ý gia hạn thêm cái việc dùng cái người tài tử này cho những cái kịch trong một thời gian sắp, trong một thời gian đã tới. Cái vấn đề ở đây là họ có cái ý định như thế nào? Khi mà họ người bên này thì nói rằng là không. Ông tài tử này ông ấy nhận 10% trên cái tiền mà cái công ty sản xuất này mang về. Cái ông bên kia nói không. Ông ấy bằng lòng là sau khi trừ tất cả những cái chi phí như thế này thì còn lại ông mới lấy 10%. Ra tòa không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu. Thì họ đi đến cái kết thúc là những cái gì họ đồng ý mà nó không được viết xuống, chúng ta gọi là những cái bằng chứng ở ngoài. Nó cho thấy rằng là ông tài tử này, ông bằng lòng cho cái ông sản xuất này, ông dùng tên tuổi hình ảnh của cái ông này. Đó là cái thứ nhất, họ không có tranh cãi vấn đề đó. Cái thứ hai, họ không biết rằng là khi tòa kháng cáo kết thúc thì tòa kháng cáo có chấp nhận cái người luật sư của cái ông tài tử này, mà ông tài tử này nói rằng là ông đã không cho phép cái người luật sư đã được điều đình trong cái việc mua bán này của ông ta. Những cái bằng chứng mà nó cho thấy cái ý định của hai bên có thể được tô màu, có thể được phân định trên cái vấn đề trung lập và cái sự che khuất của những cái expression, tức là cái lời nói, cái diễn tả. Và từ đó mình mới có thể capture, tức là bắt, nắm bắt được một cái điểm đặc biệt mà thông thường chúng ta không thấy được trong những cái sự nói chuyện qua lại với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải viết xuống. Viết những gì chúng ta bằng lòng với nhau xuống. Hai bên đọc qua đọc lại. Quý vị có nhiều người khi mà nhờ tôi làm về những vấn đề về hợp đồng ha. Cái câu đầu tiên mà tôi nghe nói được đó là ồ, cái này nó đơn giản lắm. Khi tôi nghe được cái chữ đó thì tôi phải nói thật với quý vị là tôi đã không còn muốn gặp cái người thân chủ đó rồi. Nếu nó đơn giản, quý vị không đi đến luật sư đâu. Nhá. Cho nên không có cái gì đơn giản cả. Có những người gọi cho tôi mà hôm qua, hình như tôi hôm qua khi tôi có nói với quý vị ấy, có những người gọi cho tôi ấy, nói rằng là cái việc di chú này nó đơn giản lắm. Khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta nói chuyện về những cái hồ sơ liên quan đến vấn đề gì về pháp luật đó quý vị. Nó đi từ điểm A mà có lẽ đi tới điểm Z mà nó cũng chưa hết hết ấy, vẫn còn tiếp tục ấy, cho nên nó không có đơn giản nhé. Và khi chúng ta biết là một khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng liên quan đến luật sư, quý vị cứ biết có những hồ sơ tôi phải nói với thân chủ của tôi hay là cái người nào đến tư vấn của tôi rằng là thôi đừng cần luật sư, làm lấy đi để cho cái việc này nó nhẹ bớt gánh nặng, nhẹ bớt cái sự nặng nề đi. Vì một khi quý vị đưa luật sư vào trong bức hình đó, có khi nó không lợi cho mình. Vì vậy mà quý vị cần tham khảo. Vì vậy mà không phải là bất cứ một cái hồ sơ nào mà quý vị đến với văn phòng của chúng tôi đều nhận đâu. Là bởi vì không phải là việc gì chúng tôi cũng cần thiết phải làm. Có những cái quý vị cứ tự làm đi cho nó dễ dàng hơn cho cái cuộc sống của quý vị, cho cái sự điều đình của quý vị. Không? Nhưng khi nó đi đến cái chỗ mà chúng ta cần phải có luật sư làm việc thì quý vị phải biết rằng là một lá thư đi thì một lá thư trở lại, và một lá thư trở lại thì một lá thư khác đi tới. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, nếu chúng ta làm cho nó đúng thì có thể nó sẽ không có đi đến một cái mức trầm trọng hơn, hoặc là chúng ta phải đi đến cái chỗ tố tụng nhau. Nhất là quý vị biết trong mùa đại dịch này, khi mà cái việc đại dịch này nó ngừng lại, và nhất là khi mà cái lệnh cho những người mướn nhà không phải trả tiền 100%, đi đến cái chỗ ngừng lại thì sẽ có rất là nhiều những hồ sơ tố tụng ở trên tòa. Nếu người chủ nhà và người mướn nhà không đi đến một cái chỗ hòa giải và bằng lòng như thế nào với nhau. Và một là chúng ta sẽ có rất là nhiều người vô gia cư đi ra ngoài ở, tìm chỗ khác ở hoặc như thế nào. Hai là chúng ta sẽ không có nhiều vấn đề này, tùy theo cái sự hoạt động của những người làm việc với nhau trên vấn đề hợp đồng. Và vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi sau 9:15 nhé. Tại vì chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu thường trực tiếp buổi sáng đấy, bắt đầu từ 9:45 cho đến 9:15. Cho nên luật sư không có trả lời trước 9 giờ được. Sau 9:15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại của quý thính giả. Nhớ gọi sau 9:15, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đâu đấy, hay là đang trên con đường lái xe đi làm về. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, và một buổi tối dùng cơm tối thật là ngon nha.
xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi một làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Một nỗi vui.